Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 31 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi thuyết biến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Esther Duflo và giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2019 vì những cống hiến cho người nghèo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Thành phố Vinh, ngày 23 tháng 10 vừa qua, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người bị chết trong thùng xe đông lạnh trên đường di cư sang Anh. Thông tin ban đầu cho biết 39 nạn nhân này là người Trung Quốc. Tuy nhiên, những ngày sau đó, nhiều gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã lên tiếng về người thân của họ bị mất tích, và hầu chắc người thân của họ thuộc trong số các nạn nhân này. Với tư cách mục tử của giáo phận Vinh, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long đã gửi một lá thư mục tử cho giáo phận Vinh và ngài gửi cho Vatican News bản thu âm lá thư mục tử của ngài. Ngài nói:
Chúng tôi xin gửi đến những gia đình đang âu lo buồn phiền sự cảm thông sâu sắc và lời cầu nguyện tha thiết. Xin Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ anh chị em trong những giờ phút đau thương này.
Đồng thời, ngài cũng liên đới cụ thể bằng những hoạt động của các giáo xứ trong giáo phận.
Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi biết rằng tại nhiều nơi trong giáo phận, các cha xứ và anh chị em đã hiệp thông, dâng lễ, cầu nguyện cho các nạn nhân và nâng đỡ tinh thần cho gia đình họ. Đây là nghĩa cử mà chúng ta, những người con cùng một cha và anh chị em trong đức tin cần luôn thể hiện, kể cả với đồng bào lương dân.
Tình liên đới ấy còn thể hiện nơi tình đồng bào của cùng một quê hương.
Quê hương chúng ta, tuy còn nghèo khó trăm chiều, vẫn là người mẹ hiền luôn ôm ấp, nuôi dưỡng đàn con và dạy bảo đàn con hãy hiệp thông, liên đới với nhau. Do đó, mỗi người chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi, chúng ta đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau tới mức độ nào?
Đồng thời, nhân dịp chuẩn bị bước sang tháng 11 với lễ các thánh và lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức cha khuyến khích các tín hữu hướng tâm hồn về quê hương đích thực. Ngài nói:
Chúng ta hãy cùng nhau sống những giá trị của nước trời mà Đức Giêsu Kitô đã loan báo và thực thi trong hành trình trần thế của người. Nhờ đó, chúng ta diễn tả mình là những người con hiếu thảo của Thiên Chúa trong tình liên đới với anh chị em chúng ta hôm nay và luôn mãi.
Brazil. Các mảng dầu và chất thải nhờn đang lan rộng trên các bãi biển ở đông bắc Brazil từ đầu tháng 9 đã gây chết nhiều loại động vật và thiệt hại cho các khu du lịch. Vì thế, ngày 28 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã ra lời kêu gọi một sự hoán cải sinh thái sâu sắc và ngay lập tức. Hàng ngàn người đang tham gia dọn dẹp hơn 200 bãi biển thuộc 9 tiểu bang trên diện tích hơn 2.000 km. Theo các chuyên gia, đây có thể là thảm họa tồi tệ nhất chưa từng xảy ra trong khu vực, trong khi vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Văn phòng công tố liên bang cáo buộc chính phủ Brazil đã không tổ chức ứng phó với thảm họa. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, các quá trình khai thác gây ô nhiễm và giết chết hàng loạt phải được giám sát và chịu trách nhiệm thích đáng bởi công quyền, bởi vì tương lai cho nhân loại sẽ không có nếu thiếu sự tôn trọng nhất thiết đối với ngôi nhà chung. Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã củng cố sự cần thiết phải có một sự hoán cải sinh thái thực sự. Các giám mục cho biết, các tình nguyện viên đã cống hiến một việc làm tuyệt vời để làm sạch các bãi biển ở Đông Bắc. Những người nam nữ chấp nhận rủi ro khi tiếp xúc với dầu độc hại để cứu lấy môi trường. Đối mặt với thảm họa môi trường này, các giám mục yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền hành động hiệu quả để phục hồi sự cân bằng thiên nhiên, cũng như thực hiện các cuộc điều tra cần thiết để tìm ra nguồn gốc và nguyên nhân của thảm kịch sinh thái này. Các giám mục kết luận, sự can đảm và đoàn kết của các tình nguyện viên cần đánh động trái tim mọi người, đặc biệt là những nhà cầm quyền, để bảo vệ sự sống và hành tinh vốn luôn là một ưu tiên.
Nigeria. Chỉ 2 tháng sau khi 2 linh mục công giáo của giáo phận Enugu, Nigeria bị bắt cóc và bị giết, một linh mục khác, Chaarins Madu, đã bị bắt cóc bởi những tay súng không rõ danh tính. Tờ báo The Punch đưa tin rằng Chamadu, phó viện trưởng năm tu đức của chủng viện Nữ Vương Tông Đồ thuộc bang Enugu, đã bị bắt cóc tại cổng của chủng viện hôm thứ Hai ngày 28 tháng 10. Giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu, cha Benjamin Ashi, đã xác nhận vụ việc nêu trên. Người phát ngôn của Giáo hội Công giáo Nigeria cho biết, chỉ riêng trong năm nay, 2 linh mục đã bị giết và 3 linh mục khác đã trốn thoát được. Hồi tháng 3, cha Clement Tugwell của giáo xứ Thánh Marco đã bị bắt cóc tại nhà và sau đó được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Vào ngày 2 tháng 8, cha Paul Ofu đã bị giết bởi một tay súng bị nghi là người chăn gia súc. Trước vụ cha Ofu bị giết, một cha khác, Paulilus Ilo, đã bị tấn công bởi những người chăn cừu Fulani trên con đường Newman Nanwe, phía đông bang Nanu. Trong những năm gần đây, số linh mục bị tấn công và bị giết trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Phi và châu Á, có dấu hiệu gia tăng.
Iraq, ngày 31 tháng 10, 9 năm sau cuộc thảm sát vào năm 2010, án phong chân phước và nhìn nhận sự tử đạo cho 48 tôi tớ chúa người Iraq sẽ được kết thúc ở cấp giáo phận. Các tôi tớ chúa tử đạo bao gồm hai linh mục Tha'e Abdan và Wassim Kasputros và 46 giáo dân, trong đó một số gia đình tử đạo toàn bộ. Các giáo dân ở mọi lứa tuổi, một bé gái 11 tuổi, một bé trai 3 tuổi, một bé mới sinh được 3 tháng và một bé chết khi còn đang trong bụng mẹ. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2010, lễ vọng kính các thánh, một nhóm khủng bố đã tấn công nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Kande khi 150 tín hữu đang tham dự thánh lễ. Cha Wassim là một trong những người đầu tiên bị giết. Đang ngồi giải tội ở cuối nhà thờ, cha đã ngăn những tên khủng bố vào nhà thờ. Cha bị một tên khủng bố bắn chết khi trên người đang mặc áo dòng đen và đeo dây cắt phép. Cha Tha'e khi đó đang dâng lễ, đã bước xuống khỏi bàn thờ, nói với những tên khủng bố: "Các anh muốn gì, hãy nói chuyện với tôi và để các tín hữu đi." Ngay lập tức, cha bị bắn chết, máu của cha nhuộm thấm bàn thờ. Những lời cuối cùng của cha là: "Trong tay Chúa, con phó dâng linh hồn con." Một nhóm tín hữu trốn thoát trong phòng thánh, nhóm khác trốn vào phòng rửa tội. Số tín hữu còn lại bị nhóm khủng bố bắt nằm trên nền nhà và bắn họ. Chúng ném bom, đặt thiết bị nổ giết chết và làm bị thương hàng chục người.
Seoul, trước tình hình căng thẳng tiếp tục kéo dài trên bán đảo Triều Tiên, các giám mục Hàn Quốc đã quyết định phát động chiến dịch cầu nguyện một năm, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong đại hội thường niên tiến hành từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 vừa qua, Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã yêu cầu mọi giáo xứ của giáo phận tham gia chiến dịch này. Mỗi ngày một thánh lễ, mỗi sáng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm nay cho đến ngày 28 tháng 11 năm 2020 với ý chí cầu nguyện cho hòa bình của quốc gia. Sẽ có một tuần lễ đặc biệt vào tháng 6 năm tới, nhân kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh phân chia bán đảo Triều Tiên. Sáng kiến này nảy sinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội miền Bắc được Trung Quốc ủng hộ đã xâm chiếm miền Nam được Hoa Kỳ trợ giúp. Đây là một trong những cuộc xung đột dữ dội nhất trong lịch sử hiện đại, ước tính ít nhất 3 triệu người chết trong 3 năm chiến tranh. Cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Các cuộc xung đột ngưng lại sau cuộc đình chiến năm 1953 và phân chia Triều Tiên thành hai miền quốc gia. Từ đó, Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng chiến tranh.
Tây Ban Nha. Trong hai ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11, hơn 20 giáo xứ thuộc giáo phận Getafe của Tây Ban Nha sẽ liên kết với nhau cử hành ngày hội Holy Wings, sự thánh thiện chiến thắng. Holy Wings là một sáng kiến được bắt đầu tại Tổng giáo phận Paris vào năm 2002. Đó là một cách chơi chữ, có nghĩa là sự thánh thiện chiến thắng, với sự tương đồng về ngữ âm với từ Halloween. Holy Wings nhằm củng cố ngày lễ các thánh của Kitô giáo đang ngày bị lu mờ bởi việc tổ chức ngày lễ ngoại giáo Halloween. Cả trẻ em và người lớn đều được mời tham gia vào lễ hội Holy Wings. Trong lễ hội này, các em nhỏ sẽ hóa trang thành những vị thánh yêu thích của mình để giúp hiểu về cuộc sống của các ngài và tham gia vào các trò chơi giải trí. Trong số các giáo xứ tham gia sáng kiến này, giáo xứ Thánh Maria Magdalena tổ chức lễ hội cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi tại quảng trường Ventura Rodriguez từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối ngày 31 tháng 10 với các cuộc thi và giải thưởng cho trang phục đẹp nhất của các vị thánh. Sau đó, thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ. Vào ban tối, những người trẻ của giáo xứ này sẽ tham gia cuộc hành hương về sự thánh thiện từ nhà thờ Getafe đến Cerro de los Angeles, cùng với các giáo xứ khác của giáo phận, bao gồm các thị trấn Pinto, San Martin, de la Vega và Valdemoro, Madrid. Vào lúc 10 giờ đêm, họ sẽ tham dự giờ chầu thánh thể cùng với các chúng sinh của các giáo phận tại đan viện Đức Mẹ Các Thiên Thần.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 30 tháng 10, trong buổi tiếp kiến chung dành cho hơn 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý về sách công vụ tông đồ. Dựa trên đoạn sách công vụ tông đồ chương 16, câu 9 đến câu 10, thuật lại việc Thánh Phaolô được mời đến Macedonia để rao giảng tin mừng ở đây. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của giáo hội. Người chính là đấng hướng dẫn hành trình của những người loan báo tin mừng, đồng thời cũng mở trái tim con người đón nhận tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần mở con tim chúng ta để đón nhận lời Chúa và phục vụ tha nhân. Khi mở lòng đón nhận lời Chúa, chúng ta cũng mở lòng đón tiếp tha nhân như bà Lydia. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, đọc sách công vụ tông đồ, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã là nhân vật chính trong sứ vụ của giáo hội như thế nào. Chính người hướng dẫn hành trình của những người loan báo tin mừng khi chỉ cho họ con đường để theo. Chúng ta thấy điều này rõ ràng khi Thánh Tông Đồ Phaolô đến Troa và thấy một thị kiến. Một người miền Macedonia xin ngài rằng: Xin ông sang Macedonia và giúp chúng tôi. Dân tộc Macedonia rất tự hào về điều này. Họ rất tự hào vì đã mời được Thánh Phaolô để ngài loan báo về Chúa Kitô. Tôi nhớ đến dân tộc thân yêu đó đã đón tiếp tôi cách nồng nhiệt. Họ gìn giữ đức tin mà Thánh Phaolô đã rao giảng cho họ. Thánh Tông Đồ không do dự chần chờ, ngài lên đường đi Macedonia, tin chắc rằng Thiên Chúa gửi ngài đến Philippe thuộc địa của Roma thời ấy, trên đường Egnatia để rao giảng tin mừng. Ba biến cố quan trọng đánh dấu hành trình của ngài ở Philippe là: 1. Loan báo tin mừng và rửa tội cho Lydia và gia đình bà. 2. Bị bắt cùng Sila sau khi đã trừ quỷ cho một nô lệ bị những người chủ lợi dụng. 3. Cuộc hoán cải và lãnh nhận phép rửa tội của người cai tù và gia đình ông. Và Đức Thánh Cha giải thích về biến cố thứ nhất.
Sức mạnh của tin mừng trước hết đến với các phụ nữ ở Philippe, đặc biệt là bà Lydia, một thương gia buôn bán vải điều ở thành phố Thyatira, một người tin vào Thiên Chúa đã được Chúa mở lòng để chú ý đến những lời Thánh Phaolô nói. Thật sự là bà Lydia đón tiếp Chúa Kitô, lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với gia đình bà và đón nhận những người thuộc về Chúa Kitô khi đón tiếp Thánh Phaolô và Sila tại nhà bà. Ở đây, chúng ta có chứng tá về việc Kitô giáo đến châu Âu, bắt đầu một tiến trình hội nhập văn hóa vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Biến cố thứ hai, sau kinh nghiệm được đón tiếp nồng hậu tại nhà của Lydia, Phaolô và Sila sau đó phải đối mặt với sự khắc nghiệt của nhà tù. Từ niềm an ủi bởi sự kiện bà Lydia và gia đình bà hoán cải, các ngài rơi vào sự cô đơn của tù ngục, nơi mà họ bị nhốt vào vì đã nhân danh Chúa Giêsu giải thoát một nô lệ bị quỷ bói toán và làm lợi rất nhiều cho các người chủ nhờ bói toán. Các ông chủ thì thu lợi rất nhiều, trong khi người nô lệ nghèo khổ này làm điều mà các thầy bói làm. Họ đoán tương lai cho bạn, họ đọc chỉ tay bạn và dân chúng trả tiền cho họ. Ngày nay cũng thế, có những người trả tiền để nghe điều này. Tôi nhớ ở giáo phận của tôi, trong một công viên rất lớn, có hơn 60 cái bàn nhỏ, nơi có các thầy bói đọc chỉ tay và dân chúng tin vào những điều này và họ trả tiền. Những điều này cũng đã xảy ra vào thời Thánh Phaolô. Để trả thù, các chủ của người nô lệ dẫn các tông đồ đến các quan tòa và cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, một sự kiện ngạc nhiên đã xảy ra trong thời gian bị giam cầm. Khi bị giam cầm, thay vì phàn nàn, Phaolô và Sila đã ca ngợi Thiên Chúa và lời ngợi khen này làm phát sinh một sức mạnh giải thoát họ. Trong lúc cầu nguyện, một trận động đất làm rung chuyển nền móng của nhà tù, các cánh cửa được mở ra và xiềng xích rơi xuống. Đây giống như lời cầu nguyện của lễ ngũ tuần, lời cầu nguyện trong tù cũng gây ra những ảnh hưởng phi thường. Từ biến cố thứ hai, các tông đồ bị giam cầm đã phát sinh biến cố thứ ba. Tin rằng các tù nhân đã trốn thoát, cai ngục định tự sát, nhưng Phaolô nói lớn tiếng với anh ta rằng: "Tất cả chúng tôi đều ở đây." Rồi anh ta hỏi: "Tôi phải làm gì để được cứu?" Câu trả lời là: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, rồi ông và gia đình ông sẽ được cứu." Lúc này, một sự thay đổi đã xảy ra. Vào giữa đêm, cai ngục lắng nghe lời Chúa cùng với gia đình, chào đón các tông đồ, rửa vết thương và cùng gia đình lãnh nhận phép rửa tội. Sau đó, tràn đầy niềm vui cùng với tất cả gia đình mình vì đã tin vào Chúa, ông chuẩn bị bàn ăn và mời Phaolô cùng với Sila ở lại với họ. Đây là giây phút các tông đồ được an ủi. Vào giữa đêm tối của người cai ngục vô danh này, ánh sáng của Chúa Kitô tỏa sáng và đánh bại bóng tối. Xiềng xích tâm hồn rơi xuống và một niềm vui chưa từng có tràn ngập nơi ông và gia đình ông. Chúa Thánh Thần thực hiện việc chuyển giáo như thế đó. Từ ban đầu, từ ngày lễ ngũ tuần và từ đó trở đi, chính người là nhân vật chính của việc chuyển giáo. Và người đưa chúng ta tiến bước chỉ cần chúng ta trung thành với ơn gọi mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta thực hiện để mang tin mừng cho muôn dân. Hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một trái tim mở rộng, nhạy cảm với Thiên Chúa và nồng hậu với anh em như trái tim của bà Lydia và một đức tin mạnh bạo như đức tin của Phaolô và Sila, cũng như sự mở lòng của người cai ngục để cho Chúa Thánh Thần chạm tới.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta chuẩn bị mừng lễ các thánh và tưởng nhớ các linh hồn. Đức Thánh Cha nói, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, những ngày này mời gọi chúng ta hướng về trời cao, đích điểm cuộc hành trình dương thế của chúng ta. Ở đó, cộng đoàn các thánh hân hoan chờ đợi chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, những người mà giờ đây chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta sớm bầu nhiệm hiệp thông với các thánh với niềm hy vọng xuất phát từ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi hòa bình cho Iraq. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến dân tộc Iraq yêu quý, nơi các cuộc biểu tình chống đối xảy ra trong tháng này đã làm cho nhiều người chết và bị thương. Trong khi bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân và sự gần gũi với gia đình của họ và những người bị thương, tôi mời gọi các nhà chức trách lắng nghe tiếng kêu của dân chúng, yêu cầu một cuộc sống xứng đáng và bình yên. Tôi kêu gọi tất cả người dân Iraq, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, theo đuổi con đường đối thoại và hòa giải và tìm kiếm giải pháp đúng đắn cho những thách thức và vấn đề của đất nước. Tôi cầu nguyện để dân tộc đau khổ đó sẽ tìm thấy hòa bình và ổn định sau nhiều năm chiến tranh và bạo lực, nơi dân chúng chịu đau khổ rất nhiều. Trước khi kết thúc, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi, vào cuối tháng 10, chúng ta khẩn cầu với mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta. Anh chị em, hãy học chạy đến với mẹ bằng cách cầu nguyện đọc Kinh Mân Côi. Xin mẹ trợ giúp chúng ta trên hành trình theo Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Et dimini
benedicamus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại. Chúng ta của bà Esther Duflo và giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2019 vì những cống hiến cho người nghèo.
Ngày 14 tháng 10 năm 2019, bà Esther Duflo cùng với hai người khác đã nhận giải thưởng Nobel Kinh tế về cách tiếp cận thử nghiệm đối với việc giảm nghèo trên toàn cầu. Bà được xem là nhà tiên phong về phát triển kinh tế. Với cách ăn mặc giản dị, bà Duflo không tạo được sự chú ý đối với mọi người. Ở nơi bà chỉ có một vật duy nhất mà bà không bao giờ rời bỏ, đó là cây thánh giá nhỏ đeo trên cổ. Khi gặp bà trên hành lang của trường đại học, nơi bà đang giảng dạy, thì người ta không thể nhận ra đây là một sinh viên hay là một giáo viên. Hiện nay, bà Duflo là một ngôi sao tỏa sáng trên khắp Đại Tây Dương, vì được coi là người phát ngôn cho một làn sóng mới của các nhà kinh tế. Người phụ nữ 47 tuổi này đang đứng đầu phòng thí nghiệm hành động chống nghèo đói tại Viện Công nghệ Massachusetts danh tiếng ở Cambridge, ngoại ô Boston. Là chuyên gia về phát triển kinh tế, nhưng 10 năm trước, bà đã phải đấu tranh với chính mình vì cảm thấy cô đơn lạc lõng, vì ngành của mình chọn không được mọi người ủng hộ. Bà Duflo không bao giờ từ chối giúp đỡ cộng đồng, nhưng lại không để mình bị lôi cuốn trở thành người nổi tiếng hoặc từ giới truyền thông. Bà toàn tâm toàn ý cho công việc. Bà không đấu tranh với các mô hình toán học trừu tượng để tìm hiểu xem liệu các nước giàu có nên dành 1% hay 5% tài sản của mình để giúp đỡ cho các nước nghèo. Nhưng bà đi trên nền tảng để đo lường một cách khoa học, mang lại hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển. Đối với bà, một nhà kinh tế là một người phải gần gũi với thợ sửa ống nước hơn là một nhà vật lý tìm cách xác định các định luật vĩ đại của thế giới. Chúng ta không nắm vững chìa khóa để chấm dứt nghèo đói, nhưng có thể chống lại những tệ nạn mà nó gây ra. Bà làm việc với niềm tin, chứng minh tính hiệu quả của một chương trình viện trợ là cách chắc chắn nhất để tìm quỹ khởi động nó. Điều quan trọng là phải hiểu được nguồn gốc sâu xa của nghèo đói. Thông thường, các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận chung chung về người nghèo, nghĩ rằng người nghèo hoàn toàn tuyệt vọng hoặc lười biếng hoặc buôn bán nhỏ lẻ mà không hiểu nguyên nhân. Cách tiếp cận của chúng tôi là giải nén từng vấn đề một và kiểm tra chúng một cách khoa học nhất có thể. Bà đã được tạp chí Forbes của Mỹ xếp hạng một trong số 100 trí thức có ảnh hưởng nhất hành tinh. Trong 6 năm hiện diện, phòng thí nghiệm do bà điều hành đã đào tạo hơn 500 nhà lãnh đạo của 30 quốc tịch. Sở dĩ bà có được tấm lòng nhân ái và cống hiến toàn tâm cho người nghèo là do bà được nhận lãnh nền giáo dục Kitô từ gia đình. Bà chia sẻ, nghèo đói đã ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Tôi tự hỏi, tại sao tôi sinh ra ở một nước giàu? Đâu là trách nhiệm của tôi trong mối tương quan với các nước nghèo? Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng tôi quyết định trả lời câu hỏi thứ hai. Là người có niềm tin vào Đức Kitô, bà bảo vệ nguyên tắc trách nhiệm cá nhân và cảnh giác trước những giáo điều và những ý tưởng trừu tượng. Điều quan trọng nhất đối với bà không phải là tình cảm tôn giáo, mà là những gì bà làm trong cuộc sống. Bà luôn đặt mục tiêu dấn thân cụ thể và tự hỏi, hành động của tôi có hiệu quả không? Vấn đề là hiệu quả, thiện chí thôi thì chưa đủ. Bà Duflo tin chắc rằng, đức tin Kitô giáo không chỉ là một tình trạng linh hồn, mặc dù điều này là đúng, nhưng trước hết đó là sự sẵn sàng hành động để đem lại cho thế giới điều mà chính Chúa muốn. Thành quả trực tiếp công trình nghiên cứu của bà và hai người đoạt giải khác là hơn 5 triệu trẻ em Ấn Độ được hưởng lợi từ các chương trình dạy kèm rất hiệu quả trong trường học. Ví dụ khác là các khoản trợ cấp cho chăm sóc y tế dự phòng đã được giới thiệu ở nhiều quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.